Xin chào tất cả các bạn. Gặp nhau ta chào tí cho nó phấn khởi. Ở bài học này, chúng ta thử tìm hiểu xem Thiên Chúa đã thể hiện cái kế hoạch tha thứ của Ngài trong Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Bài học trước chúng ta đã tìm hiểu cả Cựu Ước lẫn Tân Ước về tình thương, về ơn tha thứ, và chúng ta chân nhận với nhau tội lỗi trong thân phận của con người, và chính mỗi chúng ta đều cần phải được giao hòa với Thiên Chúa. Ở đây, khi ta nói đến cái kế hoạch yêu thương, kế hoạch hòa giải được thực hiện trong Chúa Kitô, thì ta hiểu được một cái điều mới mẻ ở trong Thánh Kinh Tân Ước, đó là đặt tội con người trong cái mối tương quan với giao ước tình yêu. Trong Kinh Thánh nói chung và đặc biệt trong Tân Ước, thì cái mối tương quan tình yêu như là sợi chỉ để con người nhìn lại đời sống của mình. Và người ta đặt việc sám hối trong bối cảnh của việc mặc khải kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Bởi vì nếu như không có kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa được thực hiện trong Chúa Kitô, thì việc sám hối của con người cũng chỉ đơn thuần là một việc làm nhân bản mà thôi. Một anh chàng đi ăn cắp bị công an phường bắt được, trói đưa ra ngoài ủy ban nhân dân. Anh ta làm tờ kiểm điểm và hứa rằng từ nay tôi sẽ không làm việc ăn cắp ăn trộm như thế nữa. Tôi rất xấu hổ rồi. Xin cho tôi được ơn tha thứ. Thì cái việc xin tha thứ và việc hối hận của anh chàng ăn trộm ấy chỉ đơn thuần là một cái việc ta gọi là nhân bản. Còn ở đây, việc sám hối của con người trước Thiên Chúa vượt qua khỏi thái độ áy náy lương tâm, vượt qua khỏi cái gọi là mặc cảm tội lỗi, vượt qua khỏi cái là sự xấu hổ thuần túy, mà con người cần phải khám phá ra một điều sâu hơn, cao hơn, mênh mông hơn nữa, đó là ơn tha thứ được thực hiện, cái kế hoạch yêu thương, kế hoạch hòa giải được thực hiện nơi con một chí ái của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Bắt nguồn từ nhiệm cuộc cứu độ của Thiên Chúa, trải qua dòng lịch sử cứu độ, chúng ta đã thấy trong tất cả những biến cố thăng trầm của Israel hay trong chính lịch sử của Hội Thánh, bí tích hòa giải chính là hành vi cứu chuộc của Chúa Kitô được thực hiện trong cuộc vượt qua của người. Hay nói một cách rõ ràng, chính nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, bí tích hòa giải là sáng kiến của Thiên Chúa. Và nói như kiểu Thánh Augustino, từ cạnh sườn bị đâm thủng, máu và nước tuôn trào, phát sinh các bí tích cứu độ của Hội Thánh. Và hình ảnh giữa nước và máu tượng trưng cho bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Nước như là sự giao hòa, sự tẩy rửa, và máu như là sự sống của Thiên Chúa trao ban. Thực vậy, Hội Thánh đã đón nhận, đã kiếm múc, đã khám phá nguồn mạch yêu thương vô giá được thể hiện qua Chúa Giêsu, và Hội Thánh cũng đồng thời nhận ra cái sứ mạng để phục vụ công cuộc hòa giải của Thiên Chúa được thực hiện trong Chúa Kitô qua cuộc vượt qua của người. Và chính khi loan báo mầu nhiệm hòa giải của Thiên Chúa, thì Hội Thánh đồng thời không quên nhắc nhở cho con cái của mình sự khốc liệt của tội lỗi. Không bao giờ gọi là dung túng cho tội. Chúng ta phân biệt hai điều: tội lỗi và tội nhân. Tội lỗi thì không bao giờ dung túng, tội lỗi thì không bao giờ thỏa hiệp, tội lỗi thì không bao giờ chấp nhận. Nhưng tội nhân thì phải được yêu thương, tội nhân thì phải được thông cảm, tội nhân thì phải được tha thứ. Hai cái điều đó khác nhau. Tội lỗi gây ra sự chia rẽ bất hòa giữa Thiên Chúa và loài người, chính con người với nhau, và đồng thời mối bất hòa giữa tha nhân và vũ trụ. Có thể nói, cái mối tương quan ba chiều của con người với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân đều bị bẻ gãy do tội lỗi. Dẫu cho như vậy, Thiên Chúa là Cha, Một người cha không ngừng yêu thương, chờ đợi đứa con lạc trở về. Trở về để nhận ra tình thương của cha. Trở về để được cha phục hồi tất cả cái tư chất của mình. Chúng ta khám phá ra điều này đặc biệt nơi chương 15 của Tin Mừng Luca, với đỉnh cao của dụ ngôn người cha nhân hậu. Một Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, Thiên Chúa luôn luôn đợi chờ, Thiên Chúa luôn luôn mong mỏi người con của mình trở về để nhận ra tình thương của cha. Đức Trần Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị khi suy nghĩ hay là khi chiêm ngắm hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương trong dụ ngôn người cha nhân hậu, thì Đức Thánh Cha đã viết như thế này: người con hoang đàng này, tức là muốn nói đến chuyện của đứa con, người con bỏ đi đó, người con hoang đàng này là mỗi một người bị mê hoặc do cám dỗ tách lìa khỏi cha để sống sự tự lập, bị thất vọng vì những ảo ảnh trống rỗng đã làm mê muội, bị cô đơn, bị hạ nhục, bị khai thác khi tìm cách xây dựng một thế giới cho riêng mình, bị nỗi ước muốn trở về hiệp thông với cha dày vò trong khi ngụp lặn trong hố sâu của khốn khổ. Như người cha trong dụ ngôn, Thiên Chúa cũng ngóng ngóng đợi con của mình trở về, để khi nó trở về thì ôm choàng lấy nó trong vòng tay, mở tiệc mừng sự giao hòa phát sinh từ sự tái ngộ. Yếu tố đánh động nhất của dụ ngôn chính là sự tiếp đón hân hoan và đầy yêu thương mà người cha dành cho người con trở về. Đây chính là biểu hiện của lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Vì thế, chúng ta có thể nói ngay rằng hòa giải chủ yếu là ân huệ của Cha trên trời. Đây là những lời mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết trong tông huấn sám hối và hòa giải gửi cho toàn thể dân Chúa trên khắp hoàn cầu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét về hình ảnh của người anh cả trong dụ ngôn. Anh đã từ chối ngồi vào bàn tiệc của người cha đã dọn sẵn để chờ người con, để mừng người con về. Anh trách mắng đứa em và trách cứ cả cha của mình tại sao lại mở tiệc ăn mừng như thế. Đây là dấu hiệu chứng tỏ anh không hiểu được tấm lòng của cha. Anh ghen tị với tình thương của cha và anh đóng luôn cả mối tương quan của mình với em. Cha coi, còn thằng con của cha đó, sau khi đã tiêu hết tiền bạc với bọn đĩ điếm trở về thì cha lại mở tiệc ăn mừng. Anh không nhận ra đó là người anh em của mình, thằng con của cha đó. Như vậy, việc sám hối ở đây không chỉ là người con thứ mà ngay cả người con trưởng. Đức Thánh Cha suy niệm thế này: mỗi người chúng ta đều là hiện thân của người con cả. Tính ích kỷ làm cho chúng ta trở thành ghen tị, làm cho tâm hồn của chúng ta chai đá, mù quáng, không còn nhạy cảm và cởi mở đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa. Lòng nhân từ thương xót của người cha làm người con cả tức tối nổi khủng. Đối với anh ta, niềm hạnh phúc của việc tìm lại đứa em thấm vị chua chát. Chính vì thế, người con cả cần phải hoán cải để được giao hòa. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, dụ ngôn người con hoang đàng, hay đúng hơn là dụ ngôn người cha nhân hậu, trước hết là câu chuyện về tình yêu khôn tả của Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban cho con người quà tặng là sự hòa giải khi nó trở về với Ngài. Nhưng khi nhắc đến hình ảnh của người con cả, dụ ngôn làm nổi bật tính ích kỷ, anh em chia rẽ nhau, và đây là câu chuyện của đại gia đình nhân loại. Nó nói lên hiện trạng của chúng ta và vạch cho chúng ta con đường phải theo. Ngoài ra, hình ảnh của người anh cả cũng cho thấy hoàn cảnh của gia đình nhân loại bị chia rẽ bởi những thứ ích kỷ. Nó nêu rõ những khó khăn trong việc thể hiện khát mong được thấy một gia đình hòa giải và liên kết, đồng thời nhắc nhở về sự cần tái thiết, cần phải đổi mới tâm hồn một cách sâu xa để tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa, để khắc phục thái độ thiếu thông cảm và thù hịch giữa anh chị em với nhau. Thiên Chúa đã bày tỏ cái kế hoạch yêu thương đó, tha thứ tất cả cho con người, một cách cụ thể và sống động qua những bài giảng, qua chính những nghĩa cử yêu thương, qua đời sống của Chúa Giêsu đấng đến để mặc khải cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha. Quả vậy, qua bí tích hòa giải, giáo hội loan báo cho các tội nhân lời yêu thương và sứ điệp hòa giải, ban cho họ ơn tha thứ tội lỗi. Sứ điệp này đánh động và thay đổi chiều sâu tâm khảm của con người, giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa là đấng hướng dẫn, củng cố đức tin và niềm hy vọng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa thúc đẩy tội nhân bày tỏ lòng hoán cải và khao khát được giao hòa, xin lãnh nhận bí tích. Ta hiểu được điều này, nếu Thiên Chúa không thúc đẩy nơi tâm hồn của mình thì rất khó, con người dường như khó có thể nhận ra tội lỗi và càng không thể khiêm tốn để bày tỏ tội lỗi của mình, xin ơn tha thứ. Không dễ dàng đâu. Có những người vẫn kiên trì hiểu theo một nghĩa tiêu cực, kiên trì ở lì trong tội cho đến chết mà không thể nói lời xin tha thứ. Chúng ta biết có một cái đoạn thánh kinh mà gây rất nhiều thắc mắc cho nhiều người. Tội gì cũng được tha, riêng tội xúc phạm đến thánh thần thì không được tha. Người ta đặt vấn đề tội xúc phạm đến thánh thần là tội nào? Các nhà thần học giải thích tội xúc phạm đến thánh thần có nghĩa là tội không cần ơn tha thứ của Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa can thiệp vào đời của mình, mặc xác tôi, cứ để cho tôi tự do, cứ để cho tôi định liệu vận mệnh của mình. Xin Chúa ở ngoài cuộc đời tôi, đừng can thiệp. Tôi không cần sự can thiệp, tôi không cần Thiên Chúa yêu thương, tôi không cần sự tha thứ. Đó là thái độ của những con người khước từ ơn cứu độ, khước từ tình thương, khước từ sự tha thứ. Ta có thể diễn tả đó là một thứ tội phạm đến thánh thần. Một nguyên tắc tổng quát, tất cả mọi tội lỗi của con người, dù tội gì và nặng đến đâu chăng nữa, khi ta sám hối trở về, con biết con có lỗi rồi, Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả. Và như vậy, giáo hội luôn luôn trở nên dấu chỉ của ơn giao hòa, trở thành thừa tác viên cử hành sự giao hòa của Thiên Chúa. Qua các dấu chỉ của bí tích, Thiên Chúa mời gọi con người trở về để được yêu thương, để được tha thứ, để được phục hồi phẩm giá như hình ảnh của người con hoang trở về. Và tin mừng diễn tả bằng những cụm từ rất đẹp. Mang áo đẹp ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay cậu, xỏ giày vào chân cậu, và đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, bởi con ta đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại. Mỗi khi chúng ta quỳ vào tòa giải tội, chúng ta sám hối xin Chúa tha thứ, lạy Cha, con đã xúc phạm đến trời và đến Cha, con không đáng được gọi là con Cha nữa. Lời thú tội của người con thứ năm xưa vang vọng nơi tòa giải tội hôm nay, nơi những con người hồi tâm trở về, thì ta nghe thấy tiếng của Chúa Cha phán, hãy mang áo đẹp ra đây mặc cho nó, xỏ nhẫn vào tay nó và xỏ giày vào chân nó. Hãy mở tiệc ăn mừng, bởi vì con ta mất nay tìm thấy, con ta chết nay sống lại. Và rồi họ mở tiệc ăn uống linh đình. Như vậy ta hiểu được lời của Chúa Giêsu, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải. Quả vậy, hối nhân chỉ có thể gặp gỡ được Thiên Chúa khi họ gặp gỡ được Đức Kitô nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Nơi thập giá của Đức Kitô, ơn giao hòa của Thiên Chúa được ban cho nhân loại một lần duy nhất. Nơi thập giá ấy, nơi cạnh sườn bị đâm thủng, nơi máu và nước tuôn trào, con người được tắm gội, con người được tha thứ, con người được nhận vào trong bể của tình yêu Thiên Chúa một lần cho tất cả. Thế nhưng ngày hôm nay, mỗi khi giáo hội cử hành các bí tích nói chung và cụ thể là bí tích giao hòa, là giáo hội lại tái cử hành biến cố Đức Kitô khổ nạn và phục sinh để ơn cứu độ lại tiếp tục được tuôn trào trên con cái của mình, con cái của hội thánh. Mỗi khi cử hành bí tích là mỗi khi giáo hội cử hành lòng thương xót của Thiên Chúa, cử hành cuộc vượt qua của Chúa Kitô, và vì thế con người được đón nhận ơn cứu độ, được đón nhận sự sống mới. Chính mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, sự chiến thắng tội lỗi và hoàn tất cánh chung của người vẫn hiện diện một cách huyền nhiệm nơi giáo hội là bí tích của Chúa Kitô. Như vậy, bài học này dẫn chúng ta đến một xác tín căn bản: Thiên Chúa đã thực hiện công cuộc hòa giải của người nơi con một chí ái là Chúa Giêsu. Cuộc hòa giải đó được diễn ra trong biến cố khổ nạn và phục sinh. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu chính là đỉnh cao của cuộc giao hòa. Thánh Gioan diễn tả, Đức Giêsu nói: khi con người được kéo lên khỏi mặt đất, người sẽ kéo nhân loại đến với mình. Chính trên thập giá, Thiên Chúa đã kéo nhân loại đến với Chúa Cha để giao hòa Chúa Cha và nhân loại, để giao hòa chính nhân loại với nhau và để giao hòa nhân loại với toàn thể vũ trụ, với toàn thể tạo thành. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa về ơn giao hòa đó. Cảm tạ Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Cảm tạ Chúa vì chúng ta được đón nhận ơn công chính hóa và được Thiên Chúa yêu thương tha thứ tất cả. Một khi cảm nhận được tình thương đó, xin cho chúng ta biết cố gắng mỗi ngày sống một cách thánh thiện, vượt qua những cạm bẫy của tội lỗi, tin tưởng vào lòng xót thương để chúng ta có thể trung tín trong đời sống của mình và đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Xin cảm ơn tất cả các bạn.